Chương 2. Sự phát triển trong bào thai. 1. La mã, nhiễm sắc thể và gen. Cơ thể chúng ta chứa đựng nhiều tỷ tế bào, mà tất cả đều là con cháu của một cái trứng đơn bào đã thụ tinh. Trứng này phải chứa đựng những thông tin cần thiết để tạo dựng nên con người. Thông tin này được nằm ở nhân tế bào trong 23 cặp nhiễm sắc thể. Trong quá trình phát triển thể chất của chúng ta, các bản sao của các nhiễm sắc thể này sẽ được đưa vào mỗi tế bào trong hàng tỷ tế bào ấy. Nó chắc chắn phải là phương tiện có hiệu quả nhất của kho thông tin được cất giữ đâu đó trong cơ thể. Hệ thống nhiễm sắc thể của người có thể dễ dàng tách thành các mẫu nhỏ. Đơn vị chức năng của nhiễm sắc thể là gen. Mỗi nhiễm sắc thể chứa hàng nghìn gen. Mỗi một gen giữ nhiều chỉ thị cần thiết để tổng hợp một loại protein riêng biệt. Thông qua khả năng chỉ đạo chủng loại và số lượng protein được tổng hợp, các gen kiểm soát sự phát triển của cơ thể. Trên phương diện này, loại protein quan trọng nhất được gọi là enzyme. Khi một người phụ nữ có mang lúc ăn uống, cô ta hấp thụ một tập hợp các phân tử ở dưới dạng mô động vật hay mô thực vật và sau đó chuyển hóa nhằm bẻ gãy các phân tử đó thành phân tử đơn giản. Cơ thể cô ta cung cấp các dưỡng chất đơn giản cho các tế bào của thai nhi đang phát triển. Mỗi tế bào sau đó kết hợp các phân tử đơn giản này vào các phân tử phức tạp mà nó cần. Quá trình này được kiểm soát bởi enzyme. Enzyme đóng vai trò như chất xúc tác sinh học. Chúng xác định chủng loại các phản ứng hóa học đang diễn ra mà không đưa bản thân chúng vào thành phần của sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, dạng enzyme hiện diện trong tế bào xác định phân tử phức tạp nào đang được tổng hợp bởi tế bào và do đó kiểm soát cấu trúc và chức năng của tế bào. 2. La mã, sự sản sinh các tế bào sinh sản. Sự thụ thai đòi hỏi sự hình thành trứng và tinh trùng. Toàn bộ số trứng của một người phụ nữ được tạo ra trong một quá trình duy nhất khi còn là bào thai. Có gần 500.000 trứng được hiện diện trong cơ thể bé gái sơ sinh. Vì các trứng này có tổ hợp gen khác nhau nên chúng đại diện cho một tiềm năng to lớn về sự khác biệt di truyền của con cái. Sau tuổi dậy thì, một trong hai buồng trứng của phụ nữ sẽ rụng trứng hàng tháng. Trứng này sẽ theo ống dẫn trứng đi xuống tử cung. Trứng là tế bào lớn nhất của cơ thể con người. Nó có kích thước gần bằng đầu kim găm. Trứng có lòng đỏ, chứa các chất dinh dưỡng để nuôi nó vài ngày. Tinh trùng là các tế bào bơi bằng cách ngoáy cái đuôi dài của nó. Chúng được sản xuất hàng ngày ở tinh hoàn và được đưa vào chất lỏng gọi là tinh dịch. Trong suốt cuộc đời người đàn ông, tinh hoàn có thể sản xuất hàng tỷ tinh trùng. Trứng và tinh trùng có thể gọi chung là tế bào sinh sản. Chúng được sản sinh bởi sự phân chia các tế bào đặc biệt ở buồng trứng và tinh hoàn. Sự phân chia này đặc biệt bởi vì nó tạo ra các tế bào chỉ có một nửa số nhiễm sắc thể bình thường. Thay vào 23 cặp nhiễm sắc thể, tinh trùng hoặc trứng chỉ chứa 23 nhiễm sắc thể đơn độc. Ba la mã thụ tinh. Khi người đàn ông chuyển tinh trùng vào âm đạo người phụ nữ, các tinh trùng bắt đầu đi vào tử cung và lên vòi trứng. Hiện tượng thụ tinh xảy ra khi tinh trùng gặp và kết hợp làm một với trứng đang dịch chuyển xuống dưới theo ống dẫn trứng. Do tinh trùng và trứng mỗi cái chứa 23 nhiễm sắc thể đơn lẻ, khi trứng thụ tinh, các nhiễm sắc thể được kết hợp lại trong một tế bào đơn lẻ gọi là hợp tử. Với mỗi nhiễm sắc thể của cặp mới nhận từ bố hoặc mẹ. Bằng cách ấy, mỗi bố hoặc mẹ đóng góp một nửa chất liệu di truyền của đứa trẻ. Một liều tinh dịch chứa hàng trăm triệu tinh trùng và vì vậy phải thừa thải chất liệu di truyền bởi vì trứng chỉ phối hợp được với một tinh trùng duy nhất. Nhưng cuộc hành trình qua hệ thống sinh dục của người phụ nữ rất khó khăn nên chỉ vài trong số hàng triệu tinh trùng đến được gần trứng. Hơn nữa, các nhà sinh học tin rằng tinh trùng tiết ra một chất làm thủng các trở ngại bao quanh trứng, cho phép một tinh trùng vào kết hợp với trứng. Vì vậy, mặc dù chỉ một tinh trùng đóng góp vào chất liệu di truyền cho cơ thể lúc ban đầu, nhưng sự thụ tinh cần có sự hiện diện của nhiều tinh trùng. Tất cả chúng tiết ra chất liệu làm mềm trở ngại. Một cái trứng thụ tinh của người chỉ là một tế bào rất lớn chứa 23 cặp nhiễm sắc thể người. Tế bào này phân chia và lại phân chia. Mỗi lần phân chia lại nhân đôi số tế bào trước đó. Trước khi phân chia, tế bào chế tạo bản sao của tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Từ đó tạo ra bản sao của hệ nhiễm sắc thể. Mỗi hệ nhiễm sắc thể đi vào một tế bào mới. Đầu tiên, các tế bào được tái tạo giống hệt nhau, tạo ra rất nhiều các tế bào giống nhau. Sau đó, theo một cơ chế bên trong đặc biệt, các tế bào được sản sinh trong đợt phân chia bắt đầu phân hóa. Trong quá trình này, các tế bào phân hóa bởi sự tích tụ những đặc trưng linh cảm nào đó. Nhờ đó, một tế bào đơn nhất đã phát triển thành một cơ thể phức tạp, bao gồm hàng nghìn chủng loại khác nhau của các tế bào. Cũng như một người nấu bếp có nhiều cách nấu hơn mức cần thiết để làm một món ăn nào đó, các nhiễm sắc thể chứa nhiều hệ chỉ dẫn hơn số hệ chỉ dẫn mà một tế bào bất kỳ sẽ sử dụng đến trong thời gian sống của nó. Ví dụ, một tế bào neuron chứa các chỉ dẫn để tổng hợp các enzyme tạo thành men răng, những chỉ dẫn mà nó sẽ không bao giờ tuân theo. Những dạng khác nhau của tế bào sử dụng những hệ thực đơn khác nhau trong các hoạt động hàng ngày của nó. Trong khi một cái trứng đã thụ tinh, phân chia và lại phân chia, vài quá trình mà chúng ta vẫn chưa hiểu đã làm tê liệt một vài gen của các tế bào mới hình thành. Những hệ gen khác nhau đã trở nên bị tê liệt trong các loại đặc trưng của tế bào ở những giai đoạn nhất định của phát triển và nhờ đó, các tế bào nhận các chức năng khác nhau. Các yếu tố kiểm soát sự phát triển của cơ thể người rất phức tạp. Ví dụ, một cơ quan hoàn thiện nhất là bộ não, chứa rất nhiều tỷ neuron, các tế bào thần kinh. Tất cả chúng đều được nối với nhau. Thêm vào đó, rất nhiều neuron trong số đó được nối với các cơ quan cảm giác, bắp thịt hoặc các tuyến. Trong quá trình phát triển, các tỷ neuron này phải xây dựng một sự kết nối chặt hơn, sao cho mắt thì gửi các thông tin thị giác đến vùng vỏ não thị giác, tai thì gửi các thông tin thính giác đến vùng nghe và các tế bào não kiểm soát chuyển động được nối với các cơ bắp tương ứng. Thực tại chỉ ra rằng các axon của các neuron đang phát triển cũng lớn lên. Chúng len lỏi qua mớ tế bào đang lớn, tuân theo các tín hiệu hóa học và vật lý dọc đường, giống như là con cá bơi ngược sông để đẻ trứng. Trong giai đoạn này của sự phát triển, những tế bào phải phân hóa có thể bị lạc đường do những tín hiệu giả dối. Ví dụ, nếu người phụ nữ bị bệnh sởi trong thời kỳ đầu của thai nghén, các chất độc tạo ra bởi virus sởi có thể ảnh hưởng bất lợi lên sự phát triển của thai nhi. Đôi khi các chất hóa học này có thể làm sai lệch kết nối bên trong của các tế bào não và tạo nên sự thiểu năng trí tuệ. Vì vậy, mặc dù sự phát triển của cơ thể con người được chương trình hóa về phương diện di truyền, các yếu tố môi trường vẫn có thể tác động lên sự phát triển thậm chí trước khi con người ra đời. Bốn La Mã sự phát triển trong tử cung. Một nhỏ sự phát triển trong tử cung. Một cái trứng đã thụ tinh được cung cấp dinh dưỡng nhờ lòng đỏ. nó sẽ di chuyển dọc theo ống dẫn trứng xuống tử cung, vừa đi vừa phân chia. Khi cái cơ thể đang phát triển này xuống đến tử cung, nó tự dán nó vào thành tử cung và mọc ra các rễ xoắn chặt lấy các mạch máu ở đây. Các tế bào đang phân chia được phân hóa thành các loại mô khác nhau. Ở thời điểm này, các tế bào phân hóa và cơ thể trở thành phôi thai nhi. Phôi thai nhi phát triển màng bao bọc nó một cách toàn diện trong nước ối. Nó cũng phát triển nhau thai, giúp cơ thể lấy dinh dưỡng từ mẹ và đưa các chất thải sang mẹ để bài tiết. Những trao đổi chất này được thực hiện qua các mạch máu đi qua cuống rốn và nối từ thai nhi đến nhau thai. Ở giai đoạn cuối của 8 tuần tuổi, thai nhi đã có hình dạng người. Khi thai nhi 4 tháng tuổi, người mẹ có thể cảm thấy sự chuyển động của nó. Sang tháng thứ 5, nó có thể đáp ứng môi trường xung quanh. Nó có thể nuốt một ít nước ối mà bản thân nó bơi trong đó và thậm chí thỉnh thoảng nó bị nấc. Phản xạ bú được tạo dựng một cách vững chắc trước khi đẻ. Những ảnh siêu âm của thai nhi cho thấy chúng có múc tay. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thậm chí một thai nhi cũng đã có vị giác. Khi phụ nữ có thai tích tụ quá nhiều nước ối, thì tình hình này được điều chỉnh bằng cách tiêm dung dịch đường vào nước ối. Thai nhi phát hiện ra vị ngọt và nó nuốt khá nhiều nước ối, do đó làm giảm lượng nước ối thừa. Nước ối sau khi được nuốt vào thì được đưa vào mạch máu thai nhi, đưa qua cuống rốn vào máu mẹ và thải ra ngoài theo đường tiểu tiện. Sang tháng thứ 6, toàn bộ neuron thần kinh của thai nhi đã được hình thành. Mỗi cá thể người có khoảng từ 100 đến 200 tỷ neuron. Từ tháng thứ 7 cho đến khi chào đời, tháng thứ 9, não của thai nhi tăng trung bình khoảng 1,7 gram mỗi ngày, tức là khoảng hơn 1 mg mỗi phút. Chúng ta đã biết não gồm hai bán cầu và hai bán cầu này thực hiện những chức năng khác nhau, kiểm soát những vùng khác nhau của cơ thể. Bán cầu trái kiểm soát nửa bên phải của thân thể, đồng thời có các vùng chức năng như trung tâm nói, nghe, trí nhớ ngôn ngữ nói, ra quyết định, xử lý ngôn ngữ và thể hiện những cảm xúc tích cực. Bán cầu phải của não kiểm soát nửa trái của thân thể, và đồng thời chứa các trung tâm như trung tâm xử lý thông tin thị giác và không gian, xử lý các âm thanh phi ngôn ngữ như âm nhạc, xúc giác và thể hiện những cảm xúc tiêu cực. Theo quan điểm hiện đại, sự phân hóa chức năng của hai bán cầu não và sự phân vùng làm việc của não đã bắt đầu ngay từ giai đoạn thai nhi và gần như hoàn tất khi trẻ chào đời. Theo số liệu nghiên cứu, 2/3 thai nhi định vị bên trong tử cung sao cho tai phải của chúng hướng ra ngoài. Các nhà nghiên cứu cho rằng vị thế này tạo ra sự ưu việt của tai phải và minh họa cho việc chuyên biệt hóa của bán cầu trái về ngôn ngữ. Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc đời, kích thích do tiếng nói đã tạo ra những hoạt động điện não mạnh hơn ở bán cầu trái của não. Đồng thời, phần lớn trẻ sơ sinh quay về phía phải khi chúng nằm ngửa và sau này có xu hướng giới vật bằng tay phải. Vì vậy, có thể kết luận là hai bán cầu của não đã được chương trình hóa theo di truyền và đã phân công lao động trước khi đứa trẻ ra đời. Hai nhỏ, tác động của môi trường lên sự phát triển của thai nhi. A nhỏ, những yếu tố gây dị dạng. Thuật ngữ yếu tố gây dị dạng chỉ là những yếu tố như bệnh tật, các loại hóa chất hoặc các yếu tố môi trường khác có khả năng làm tổn hại tới sự phát triển của thai nhi, làm thai nhi chậm phát triển, tạo ra những dị dạng thể chất, hỏng mắt, tổn thương não hoặc thậm chí làm thai chết lưu. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh là khoảng 95% trẻ sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh khi chào đời. Rất nhiều khuyết tật bẩm sinh có mức độ vừa phải và có thể chữa trị được. Các nghiên cứu cho thấy một số quy luật chi phối tác động của các yếu tố này như sau. 1. Tác động của yếu tố độc hại gây dị dạng đối với một bộ phận cơ thể của bào thai hoặc thai nhi sẽ mạnh nhất khi bộ phận này đang ở trong giai đoạn hình thành hoặc phát triển vũ bão. 2. Bào thai hoặc thai nhi khác nhau thì chịu mức độ tác động khác nhau. Độ mẫn cảm đối với yếu tố gây dị dạng phụ thuộc vào di truyền của cả mẹ và con, cũng như môi trường mang thai. 3. Cùng một dạng tổn hại có thể có những nguyên nhân khác nhau. 4. Một yếu tố gây dị dạng có thể gây nhiều dạng tổn hại khác nhau. 5. Thời gian chịu tác động hoặc liều lượng yếu tố độc hại càng lớn thì độ tổn hại càng nghiêm trọng. 6. Bào thai hoặc thai nhi có thể bị tổn hại do bố hoặc mẹ chịu tác động của yếu tố gây dị dạng. 7. Những hậu quả dài lâu của yếu tố gây dị dạng thường phụ thuộc vào chất lượng của môi trường sống của trẻ. Như chúng ta đã biết, giai đoạn thai nghén từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8 là giai đoạn hình thành hầu hết các cơ quan và bộ phận cơ thể của bào thai. Đây là thời kỳ mẫn cảm nhất của bào thai. Do đây là thời kỳ đầu của thai nghén, nên đôi khi người mẹ lại chưa biết là mình đang mang thai và có thể làm tổn hại đến bào thai một cách vô ý do những thói quen sinh hoạt xấu. Hệ thần kinh trung ương và đầu dễ bị tổn hại nhất là từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 5 thời kỳ thai nghén. Tim dễ bị tổn hại nhất từ giữa tuần thứ 3 đến giữa tuần thứ 6. Những cơ quan và bộ phận cơ thể khác có thể bị tổn hại trong 2 tháng đầu của thai nghén. Tuy nhiên, một vài cơ quan như mắt, cơ quan sinh dục và hệ thần kinh thì có thể bị tổn hại trong suốt giai đoạn mang thai. Tác động từ bệnh tật của mẹ. Một vài tác nhân gây bệnh có thể lọt qua màng nhau thai và làm tổn hại tới bào thai hoặc thai nhi, trong khi mẹ lại không bị tác động. Bệnh sởi đứt. Mật Alistair Gregg phát hiện ra rằng nhiều bà mẹ mắc bệnh sởi đứt ở giai đoạn đầu của thai kỳ, khi đẻ ra trẻ sẽ mù. Sau đó, y học phát hiện ra rằng bệnh sởi đứt ở 3 tháng đầu của thai nghén tạo ra nhiều tổn hại khác, đó là mù, điếc bẩm sinh, bất thường tim mạch và thiểu năng trí tuệ. Bệnh sáng. Mẹ có thể nhiễm sáng do ăn thịt nấu chưa chín hoặc tiếp xúc với phân con vật nuôi có bệnh. Đối với mẹ thì sáng không gây tổn hại lớn, nhưng nếu nó nhiễm vào thai ở 3 tháng đầu thì gây tổn hại đến mắt và não. Những tháng sau thì có thể gây sẩy thai. Những bệnh khác, có thể kể ra thêm một số bệnh cũng gây tổn hại cho bào thai hoặc thai nhi như AIDS, lậu, giang mai, thủy đậu, tả, đái tháo đường, cúm, sốt rét, quai bị, ngộ độc máu do thai nghén, lao và các bệnh viêm đường tiết niệu do nhiễm khuẩn. Tham khảo, những tổn hại do các bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục. Những bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục có tác hại lớn đến thai nhi, nhất là lậu, giang mai và AIDS. Giang mai, nguy hiểm nhất là ở giai đoạn giữa và cuối của thai kỳ, vì khuẩn xoắn gây bệnh giang mai không thể xuyên qua màng nhau thai trước khi thai nhi đạt 18 tuần tuổi. Rất may là bệnh giang mai có thể phát hiện qua thử máu và điều trị bằng kháng sinh trước khi bệnh có thể gây tổn hại đến thai nhi. Nếu mẹ không được chữa trị, sẽ có nguy cơ sẩy thai hoặc khi sinh con bị tổn hại nghiêm trọng ở mắt, tai, xương sống, tim hoặc não. Virus gây bệnh lậu có thể xuyên qua màng nhau thai, nhưng thường thì trẻ nhiễm bệnh khi đẻ do tiếp xúc với niêm mạc cơ quan sinh dục của mẹ. Không thể chữa trị cho mẹ vì không có thuốc trị virus này. Hậu quả nhiễm virus rất nghiêm trọng. 1/3 trẻ sơ sinh bị chết, khoảng 30% bị những chứng như mù, tổn thương não hoặc những rối loạn nghiêm trọng ở hệ thần kinh. Vì vậy, những bà mẹ nhiễm bệnh này thường phải mổ đẻ để tránh lây nhiễm cho trẻ. AIDS là bệnh tình dục do HIV gây ra và nguy hiểm nhất hiện nay. Virus HIV tấn công hệ miễn dịch và làm con người nhạy cảm với những bệnh khác. Bệnh cơ hội. Người mắc AIDS thường chết vì bệnh cơ hội trước khi chết vì AIDS. Virus HIV lây truyền từ người này sang người khác thông qua các chất dịch của cơ thể. Người ta hay bị mắc bệnh do quan hệ tình dục hoặc dùng chung bơm kim tiêm. Mẹ có thể truyền virus sang cho con. Một, khi mang thai thông qua nhau thai. Hai, khi đẻ do máu của mẹ truyền sang con qua cuống rốn. Ba, sau khi đẻ do bú sữa mẹ. Mặc dù vậy, chỉ có khoảng 30% trẻ sơ sinh của các bà mẹ nhiễm HIV bị lây nhiễm. Nếu các bà mẹ nhiễm virus dùng AZT thì tỷ lệ lây nhiễm giảm đi 70%. AZT không gây tổn hại tới thai nhi. Những trẻ bị nhiễm HIV được điều trị bằng AZT có thể kéo dài cuộc sống đến tuổi thanh niên, nhưng nhìn chung vẫn bị chết do các bệnh cơ hội hoặc do AIDS. Những chất độc hại, các loại thuốc. Có một vài loại thuốc gây tổn hại cho thai nhi, mặc dù trong số đó có những thuốc không gây hậu quả cho mẹ, nhưng lại tổn hại nghiêm trọng cho con. Thuốc an thần. Năm 1960, hãng dược phẩm Tây Đức bán một loại thuốc an thần nhẹ chống nôn mửa có tên là Thalidomid cho phụ nữ mang thai. Thuốc này đã được thử nghiệm trên những con chuột có mang và không gây hậu quả cho cả chuột mẹ lẫn chuột con. Nhưng thuốc lại gây dị tật trên thai nhi người. Trẻ bị dị tật do mẹ dùng thuốc này trong 2 tháng đầu của thai kỳ. Trẻ thường có mắt, tai, mũi, tim bị dị tật. Nhiều trẻ bị dị tật tay chân, không có các chi, bàn tay hoặc bàn chân bị gắn thẳng vào thân người. Kiểu dị dạng do thalidomid gây ra phụ thuộc vào thời điểm dùng thuốc. Nếu mẹ dùng thuốc vào tuần thứ 3 sau khi mang thai, thì con sinh ra không có tai. Dùng thuốc sau tuần thứ 4, con đẻ ra bị tổn hại nghiêm trọng ở các chi chân hoặc không có chân. Nếu mẹ dùng thuốc vào tuần thứ 6, thì con hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn các bà mẹ dùng thalidomid đẻ con bình thường. Ngoài thalidomid, một số thuốc an thần khác như clopromazine, reserprin, valium cũng tổn hại thai nhi. Những loại thuốc khác, khoảng 60% phụ nữ đang mang thai đôi khi không thận trọng và vẫn uống một vài loại thuốc nào đó. Thậm chí đôi khi còn uống quá liều đã chỉ định mà không biết rằng một vài loại thuốc tuy rất thông dụng nhưng lại có những tác động xấu đối với thai nhi, ví dụ như aspirin, các loại kháng sinh, streptomycin, teramycin, tetracycline, barbiturates, các hormone giới tính, androgens, progestogens, estrogens, DES, một số vitamin, vitamin A dùng liều cao. Việc sử dụng aspirin liều cao sẽ làm cho thai nhi chậm tăng trưởng, kiểm soát vận động kém và có thể chết sau khi được sinh ra. Cà phê cũng làm thai nhi nhẹ cân hoặc sảy thai nếu uống mỗi ngày một cốc. Những thuốc chống trầm cảm chứa lithium có thể tạo ra những khuyết tật ở tim thai nhi nếu thai phụ uống vào 3 tháng đầu của thai kỳ. Những thuốc chứa hormone giới tính hoặc thành phần của chúng cũng có thể tổn hại đến bào thai và thai nhi. Ví dụ, nếu phụ nữ không biết mình đã có thai và uống thuốc ngừa thai, thì trẻ đẻ ra sẽ có nguy cơ khuyết tật ở tim và dị tật cơ thể. Dithiastilbestone, DES, một hormone giới tính dùng để ngăn ngừa sảy thai, được dùng trong khoảng những năm 1940 đến 1965, cũng có tác dụng phụ. Năm 1971, các bác sĩ phát hiện ra việc con gái của những phụ nữ dùng DES có nguy cơ phát triển không bình thường ở cơ quan sinh dục và có thể bị ung thư các đốt sống cổ, tuy nguy cơ ung thư không lớn. Khi con gái của những bà mẹ dùng DES mang thai, khả năng sảy thai hoặc đẻ non lớn hơn so với thai phụ bình thường. Một số con trai của những bà mẹ dùng DES có những bất thường nhỏ ở bộ phận sinh dục nhưng không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng. Cần nhấn mạnh rằng phần lớn những phụ nữ đang mang thai dùng aspirin, cà phê, thuốc uống ngừa thai hoặc DES đẻ con bình thường. Không nên vì sợ hãi mà không uống thuốc để điều trị bệnh. Nếu những phụ nữ đang mang thai uống thuốc điều trị bệnh dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ thì sẽ không tổn hại đến thai nhi. Tuy nhiên, những người đang mang thai nên thận trọng và hạn chế dùng thuốc khi đang có thai. Uống rượu. Có vài bằng chứng rằng một vài ngụm rượu riêng lẻ ở giai đoạn nhất định của thời kỳ thai nghén tạo nên sự phá hoại nào đó đối với thai nhi. Một trong những sai lệch phổ biến nhất do rượu tạo ra là hội chứng nghiện rượu thai nhi hay gặp ở con cái những người đàn bà nghiện rượu. Bọn trẻ này nhỏ hơn bọn trẻ bình thường, có sự sai lệch chuẩn đặc trưng ở mặt như trán thấp, mũi nhỏ, môi trên dài, không có nhân trung và đáng chú ý nhất là sự thiểu năng trí tuệ của đứa trẻ. Nếu mẹ uống ít rượu thì con của họ vẫn có những bất bình thường như khả năng vận động kém, lơ đãng. Phụ nữ mang thai không nên uống rượu vì uống rượu nhiều hay ít và vào thời điểm nào cũng gây tổn hại cho thai nhi. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá là làm thai nhi chậm lớn hoặc bị sảy thai. Nicotine và monoxide carbon thẩm thấu qua màng nhau thai, làm giảm chức năng của nhau thai, giảm sự trao đổi dưỡng chất và oxy của thai nhi. Con của những ông bố hút thuốc nhẹ cân hơn những trẻ có bố không hút thuốc, vì người mẹ trong khi mang thai phải hít thở không khí có chứa khói thuốc. Những hậu quả của việc bố mẹ hút thuốc không thật rõ ràng. Nếu sau khi sinh con, trong gia đình có người hút thuốc thì trẻ nhẹ cân, mẫn cảm với các bệnh đường hô hấp và phát triển trí tuệ hơi kém hơn một chút so với những trẻ bình thường. Nghiện ma túy. Các loại ma túy như cần sa, cocaine, heroin, methadone không gây dị tật bẩm sinh cho trẻ, nhưng chúng tạo ra một số vấn đề. Phụ nữ nghiện ma túy thường sảy thai, đẻ non hoặc con chết sau khi đẻ một thời gian. Cần sa làm cho trẻ mắc chứng run rẩy, ngủ không ngon giấc và thờ ơ trong những tuần đầu tiên. Những ma túy khác làm trẻ nghiện ngay trong bụng mẹ. Khi chào đời, trẻ bị cắt ma túy nên có những biểu hiện thiếu thuốc như nôn mửa, mất nước, co giật, cáu kỉnh, bú yếu hoặc khóc the thé. Những triệu chứng như bất ổn, run rẩy hoặc ngủ không ngon giấc có thể kéo dài tới 3-4 tháng. Những nghiên cứu xuyên thời gian cho thấy con của người nghiện ma túy có thể phát triển bình thường khi đạt 2 tuổi nếu bố mẹ chúng dừng sử dụng ma túy hoặc chúng được đưa vào môi trường không có ma túy và có sự chăm sóc tốt. Chưa có thông tin cụ thể về tổn hại của những loại ma túy khác như amphetamine, LSD. Môi trường độc hại, tia xạ, phóng xạ là yếu tố môi trường độc hại, không những làm sảy thai con chết sau khi đẻ mà còn gây nhiều bất thường trong sự phát triển. Thậm chí nếu trẻ sinh ra với vẻ ngoài bình thường thì người ta vẫn không thể dự đoán được sự phát triển sau này của trẻ. Những hậu quả của phóng xạ bị di truyền cho nhiều thế hệ. Tia xạ như X quang cũng có thể gây tổn hại, vì thế các bác sĩ khuyên phụ nữ có thai không chụp X quang, nhất là dùng bụng và dùng xương chậu, trừ trường hợp có nguy cơ tới tính mạng. Ô nhiễm hóa chất. Những hóa chất có khả năng gây tổn hại tới thai nhi mà phụ nữ tiếp xúc hàng ngày là thuốc nhuộm hữu cơ, phẩm màu, phụ gia thực phẩm, chất ngọt nhân tạo, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và các sản phẩm hóa mỹ phẩm. Ngoài ra còn phải kể đến ô nhiễm không khí, thức ăn và nước uống. Những trẻ bị tác động của ô nhiễm môi trường thường nhẹ cân, trong những trường hợp nghiêm trọng bị dị tật thân thể và thần kinh. Nếu bố bị nhiễm hóa chất độc hại hoặc bị chiếu xạ thì hệ nhiễm sắc thể sẽ bị hủy hoại, làm con cái bị dị dạng. Trong trường hợp nếu bố nghiện rượu hoặc ma túy, những chất độc này có thể gắn vào tinh trùng, theo vào trong tử cung và do đó làm tổn hại đến thai nhi. B nhỏ, những vấn đề của mẹ. Chế độ ăn. Chế độ ăn uống rất quan trọng. Mẹ phải ăn đủ chất và đủ calo. Thức ăn phải có nhiều rau tươi, hoa quả, thịt, cá, trứng, gan. Phải thận trọng và theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ khi cần uống bổ sung các chất vi lượng và vitamin vì uống quá nhiều có thể gây tổn hại cho thai nhi. Trạng thái tình cảm của mẹ. Phần lớn phụ nữ rất sung sướng được làm mẹ. Khi tâm trạng vui vẻ, cơ thể tiết ra rất nhiều hormone, ví dụ adrenaline. Những hormone này thẩm thấu qua màng nhau vào máu thai nhi, làm tăng vận động của nó. Nhưng trong một số ít trường hợp việc mang thai là không mong muốn hay không được dự kiến trước, khi đó người mẹ chịu stress. Những sự việc tạo stress tình cờ như bị ngã, bị làm cho sợ hãi hoặc cãi nhau, nếu xảy ra một cách hiếm hoi thì nói chung là không làm tổn hại đến thai nhi. Nhưng nếu người mẹ chịu stress lâu ngày và trầm trọng, thì thai nhi chậm phát triển trong tử cung, bị đẻ non nhẹ cân. Những trẻ này sau đó hiếu động quá mức, cáu bẳn bất bình thường trong ăn uống, ngủ và bài tiết. Các hormone stress làm máu dồn về các cơ lớn và giảm lượng máu đi về tử cung, làm giảm trao đổi chất giữa nhau thai và mẹ. Do vậy, thai nhi bị chậm phát triển, nhẹ cân. Stress cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch của mẹ, làm mẹ mẫn cảm hơn đối với các bệnh lây nhiễm. Những phụ nữ bị stress có xu hướng ăn ít, hút thuốc, uống rượu, nghiện ma túy. Tất cả những yếu tố kể trên đều ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Tuổi của mẹ. Tuổi của mẹ liên quan đến nguy cơ tử vong của con. Những bà mẹ trẻ dưới 20 tuổi thường đẻ non hoặc con nhẹ cân hoặc khó đẻ. Đó là do những bà mẹ trẻ này thường có xuất thân từ những gia đình nghèo, dinh dưỡng kém, có nguy cơ stress cao và không theo dõi thai nhi định kỳ. Nếu được chăm sóc tốt, những nguy cơ nêu trên sẽ bị triệt bỏ. Những bà mẹ trên 35 tuổi có nguy cơ sảy thai cao hơn so với những phụ nữ tuổi 20. Do có những sự bất thường về nhiễm sắc thể của thai nhi, nguy cơ đẻ khó cũng cao hơn phụ nữ 20 tuổi. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ trên 35 tuổi vẫn có thể có con bình thường và đẻ bình thường nếu khỏe mạnh và biết cách chăm sóc bản thân cũng như thai nhi. Năm La Mã, quá trình sinh nở. Cho đến thời điểm đứa trẻ ra đời, các cơ quan của nó đã phát triển đầy đủ sao cho nó đảm đương được cuộc sống tự lực. Sinh nở bắt đầu bằng các đợt co bóp nhịp nhàng của tử cung. Các co bóp này đẩy đầu đứa trẻ thúc vào màng ối vỡ ra và nước ối chảy ra. Sau đó cổ tử cung mở ra cho đến khi sự co bóp đẩy đầu đứa trẻ phần rộng nhất của thân mình ra ngoài. Khi đầu đã ra, phần còn lại của thân hình ra một cách dễ dàng. Cuốn rốn được cắt và sau đó là nhau được đẩy ra ngoài. Con người mới đã chào đời. 6 La Mã, các bất thường về gen và nhiễm sắc thể làm tổn hại đến sự phát triển. Rất nhiều dạng tổ hợp gen bất thường khác nhau do thừa hoặc thiếu các nhiễm sắc thể trong các tế bào sinh sản của bố hoặc mẹ có thể làm tổn hại đến sự phát triển. Phần lớn những tổ hợp bất thường của gen làm bào thai chết trong quá trình thai nghén, nhưng cũng có một vài tổ hợp tiếp tục phát triển thành trẻ sơ sinh khoảng 1/200 trường hợp. Một vài dạng đột biến gen làm hại não và tạo ra thiểu năng trí tuệ. một nhỏ những bất thường của nhiễm sắc thể giới tính. Trong những bất thường của nhiễm sắc thể giới tính, đàn ông sinh ra bị thừa một hoặc nhiều nhiễm sắc thể X hoặc Y. Đàn bà sinh ra thừa một hoặc nhiều nhiễm sắc thể X. Tham khảo theo bảng 2. Bảng 2. Những bất thường về gen giới tính. Bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất, loại bất thường. Cột thứ hai, tỷ lệ. Cột thứ ba, biểu hiện. Cột thứ nhất, loại bất thường. Bất thường nữ giới, hội chứng Turner, XO. Tỷ lệ 1/2500 bé gái sơ sinh. Biểu hiện là phụ nữ vóc dáng nhỏ, tay chân ngắn và to, cổ có nếp da, ngực rộng, bầu vú nhỏ và không phát triển, không thể có con, trí tuệ bình thường nhưng có điểm số thấp trong ghép hình và đố chữ. Loại bất thường, nhiều X, hội chứng siêu nữ giới, XXX, XXXX, XXXX, X. Tỷ lệ 1/1000 bé gái sơ sinh là phụ nữ bình thường về vóc dáng, có thể đẻ con, con có thể không có dị tật về nhiễm sắc thể. Thiểu năng trí tuệ, có thể phát hiện thiểu năng từ năm 2 tuổi do chậm đi và chậm nói. Càng nhiều nhiễm sắc thể X thì càng thiểu năng. Loại bất thường nam giới, hội chứng Klinefelter, XXY hay XXXY. Tỷ lệ 1/500 bé trai sơ sinh là nam giới với những đặc trưng của phụ nữ ở tuổi dậy thì như vú to, hông to và cao hơn đàn ông bình thường. Có hai tinh hoàn không phát triển và không thể có con. Thường thiểu năng trí tuệ, độ thiểu năng gia tăng theo số nhiễm sắc thể X dư thừa. Loại bất thường hội chứng siêu nam giới XYY, XYYY hay XYYYY. Tỷ lệ 1/1000 bé trai sơ sinh. Biểu hiện là đàn ông cao to hơn đàn ông bình thường, răng to, nhiều mụn trứng cá ở tuổi dậy thì, có thể có con mặc dù đa phần họ có rất ít tinh trùng, trí tuệ bình thường như loại XY. Tồn tại một kiểu bất thường nhiễm sắc thể nữa là hội chứng X phân mảnh, hay là nhiễm sắc thể X bị phân làm hai hoặc nhiều mảnh. Hội chứng này tạo ra sự thiểu năng trí tuệ, đứng hàng thứ hai sau hội chứng Down. Gần đây các nhà nghiên cứu còn khẳng định là nó cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra bệnh tự kỷ trẻ em, một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng đặc trưng bởi việc trẻ có những ứng xử khép kín trong bản thân và sự thiểu năng hoặc thiếu hụt ngôn ngữ cũng như các kỹ năng xã hội. Gần 75% đàn ông bị dị tật gen này có những biểu hiện thiểu năng trí tuệ, trong khi một phần lớn phụ nữ bị dị tật này bình thường về trí tuệ hay có mức trí tuệ trung bình. Và nếu gen này được mẹ truyền cho con gái, thì con gái sẽ thiểu năng. Tham khảo, rối loạn gen loại XYY. Số liệu thống kê y học ghi nhận, trong 1.000 trường hợp, thì có một trẻ sơ sinh nam mang thừa một nhiễm sắc thể theo kiểu XYY. Năm 1960, các nhà nghiên cứu Anh nhận thấy tỷ lệ người mang nhiễm sắc thể XYY rất cao trong nhà lao và bệnh viện tâm thần. Một số công trình nghiên cứu gần đây cho thấy người mang gen XYY chưa hẳn đã là tội phạm theo di truyền, nhưng quả thật họ bị rối loạn thái độ, ứng xử xã hội, thần kinh hay bị căng thẳng, thích sử dụng bạo lực và dễ hoạt động thái quá. Hiện nay giới khoa học vẫn còn dè dặt, không thể kết luận rằng nhiễm sắc thể XYY kích thích con người sử dụng bạo lực vì kết quả nghiên cứu còn quá hạn hẹp. Một công trình khoa học năm 1995 phát hiện trẻ em mang nhiễm sắc thể XYY không có nguy cơ chậm phát triển tâm thần hơn các trẻ em bình thường khác. Một công trình khác năm 1977 nhận định người mang nhiễm sắc thể XEE to con hơn dễ bị mụn trứng cá, có chỉ số hormone cao, trong đó có testosterone, kém khả năng phối hợp. Hai nhỏ, sự bất thường gen của các nhiễm sắc thể thường. Một vài bệnh gen khác do thừa hoặc thiếu một nhiễm sắc thể trong số 22 cặp nhiễm sắc thể bình thường gây ra. Dạng bất thường phổ biến nhất xuất hiện khi một tế bào sinh sản bình thường kết hợp với một tế bào sinh sản có 24 nhiễm sắc thể để tạo ra một hợp tử 47 nhiễm sắc thể, hai giới tính và 45 bình thường. Ví dụ được biết đến nhiều nhất là hội chứng đau. Sự sai lệch này trước đây gọi là mongolit vì nét mặt của trẻ em loại này gợi nhớ đến người có nguồn gốc Mông Cổ. Nó thường tạo ra bởi sự bất thường nhiễm sắc thể thứ 21, tức là 3 nhiễm sắc thể thứ 21 thay cho một cặp. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ nhiễm sắc thể thừa này tạo ra hậu quả tổn hại ra sao. Các trường hợp có hội chứng đau đều có liên quan đến tuổi của người mẹ và theo một vài nhà nghiên cứu có thể do cả tuổi của người cha. Chú thích: trứng của mẹ có tuổi bằng tuổi đời người mẹ. Nó có thể bị tổn hại do tác động môi trường như hóa chất, độc hại, nhiễm xạ, vân vân, nên không còn tốt cho việc thụ thai. Hết chú thích. Trẻ em có hội chứng đau thường uể oải, giàu tình cảm, hay cười và vui vẻ. Vài đứa chỉ thiểu năng một cách vừa phải. Một số đứa còn có chỉ số kiểm tra trí tuệ cao như người bình thường. Vì vậy, rất nhiều trẻ em như vậy đã ở lại với gia đình và không phải vào các viện nuôi dưỡng trẻ em thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, trẻ em có hội chứng đau nhạy cảm hơn trẻ em thường với các bệnh tật và vì vậy có tuổi thọ ngắn hơn. Sự bất thường gen thứ hai, phenylketonuria, PKU, được tạo ra bởi những cặp gen đã hỏng nên không thể sản sinh ra một loại enzyme đặc biệt. Enzyme này làm cho một loại acid amin phenylalanine chuyển thành loại khác, tyrosine. Ở trẻ em có PKU, phenylalanine không được chuyển hóa sẽ tích tụ trong máu và sẽ phá hủy các tế bào não, tạo ra sự thiểu năng trí tuệ. May thay, PKU có thể chữa trị được. Một chế độ ăn kiêng có rất ít phenylalanine giữ cho mức acid amin này có trong máu thấp và cho phép bộ não và hệ thần kinh phát triển bình thường. Khi trẻ đã đủ lớn, hệ thần kinh sẽ xây dựng các rào cản bảo vệ nó khỏi sự tăng quá mức của phenylalanine trong máu và chế độ ăn kiêng có thể chấm dứt. Chữa chạy sớm là cần thiết vì sự phá hoại não là nghiêm trọng. Sau 25 tuần, kể từ khi ra đời, sẽ là quá muộn để ngăn ngừa sự thiểu năng trí tuệ. Hiện nay đã có thể làm các kiểm nghiệm PKU và rất nhiều quốc gia yêu cầu đưa mọi trẻ sơ sinh đi kiểm nghiệm căn bệnh này.